mùng 3 Tết, chủ đề cầu nguyện cho công ăn việc làm. Những gợi ý của cha Carolo Hồ Bạc Sái. Gợi ý thứ nhất, thánh hóa công ăn việc làm. Ngày mùng 3 Tết đã được giáo quyền dành ra để thánh hóa công ăn việc làm. Trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giêsu đã nói, cho đến nay cha tôi vẫn làm việc, thì tôi cũng làm việc. Mở đầu, Thiên Chúa đã làm việc trong 6 ngày để tạo dựng nên vũ trụ. Cho đến nay, cha tôi vẫn làm việc. Thiên Chúa hằng làm việc để duy trì, gìn giữ công trình tạo dựng bao la, kỳ vĩ của Ngài. Hằng ngày, chim trời vẫn ca hót líu lo, cá biển vẫn tung tăng bơi lội, bông huệ ngoài đồng vẫn nở đẹp và không ngừng tỏa hương thơm. Mặt trời vẫn lên để làm cho đồng lúa chín vàng rực. Sóng biển vẫn ầm ào vỗ vào bờ cát và con người vẫn sống vui tươi. Thiên Chúa vẫn làm việc và tôi, tức Đức Giêsu, vẫn làm việc. Ngài đi khắp nơi rao giảng về vương quốc công bình, tình thương của Thiên Chúa, làm các dấu lạ, chữa các bệnh tật phần hồn, phần xác cho người đời. Noi gương Chúa Giêsu, mỗi người cũng cần chăm chỉ làm tốt công việc hàng ngày của mình. Có những người làm việc quên chết để trở nên giàu có và nổi tiếng như các chính khách, các cầu thủ, các ca sĩ, các ngôi sao thể thao. Họ là những con người thành đạt, được người đời hâm mộ. Nhưng ông Albert Einstein nhận định, con người thành đạt là một con người đã nhận rất nhiều ân huệ từ đồng loại mình, thường là nhiều vô kể so với cái anh ta đáp lại đồng loại mình. Giá trị của một con người ở nơi khả năng dâng tặng, chứ không phải ở khả năng lãnh nhận. Vậy ý nghĩa của sự làm việc, ngoài mục đích mưu sinh, còn là để góp phần với đồng bào, đồng loại, làm cho xã hội ta sống phát triển ngày một cao hơn về hai mặt tâm linh lẫn vật chất. Ngày mùng 3 là ngày nghỉ chót. Chúng ta chuẩn bị bắt đầu lại một năm làm việc cần mẫn. Thánh hóa công ăn việc làm chính là mặc cho nó một ý nghĩa, đó là làm việc để phục vụ. Phục vụ mình, phục vụ gia đình và nhất là phục vụ đồng bào, đồng loại. Gợi ý thứ hai, cảm nghĩ đầu xuân. Bầu khí của những ngày đầu năm rất đặc biệt, khiến cho lòng chúng ta nao nao và gợi lên trong ta nhiều cảm nghĩ. Một, cảm thấy lòng mình nao nao vì cảnh kể đến người đi. Cõi đời này giống như một sân khấu và người đời giống như những diễn viên. Mỗi diễn viên được đạo diễn dành cho một khoảng thời gian diễn xuất trên sân khấu cuộc đời. Diễn xong thì rút lui, nhường chỗ cho diễn viên khác bước lên. Nhưng có một điều không hoàn toàn giống sân khấu, đó là cuộc đời không phải chỉ là đóng kịch. Bởi vậy, điều quan trọng không phải là mình đóng vai chính hay vai phụ, và thời gian đóng của mình dài hay ngắn, nhưng là mình có đóng trọn vai trò của mình đúng ý đạo diễn hay không. Mình có hoàn thành sứ mạng mà Thiên Chúa đã giao cho mình thực hiện trong khoảng thời gian mà Thiên Chúa ban cho mình ở cõi đời này hay không. 2. Nghĩ tới vai trò và sứ mạng của mình. Tôi không được biết vị đạo diễn đời tôi là Thiên Chúa sẽ dành cho tôi bao nhiêu thời gian. Nhưng tôi biết chắc Chúa cho tôi thời gian sống không phải chỉ để ăn, để ngủ, để vui chơi và để hưởng thụ, mà để đóng trọn vai tuồng của mình, để hoàn thành nhiệm vụ Ngài giao. Sự có mặt của tôi trên sân khấu cuộc đời này không phải chỉ làm cho đời này tốn thêm một phần cơm áo, không phải để bắt một số người phải cực nhọc phục vụ tôi, phải khổ sở vì tính tình ích kỷ khó chịu của tôi. Trái lại, Chúa muốn sự có mặt của tôi trên đời sẽ làm cho đời được tốt đẹp hơn, những người sống chung với tôi được hạnh phúc hơn. Chúa cho tôi sống trên đời là để tôi làm đúng theo ý Chúa, và sứ mạng của tôi là góp phần làm cho nước Chúa trị đến. lời Chúa khuyên trong Tin Mừng thật chí lý. Chúng con đừng mãi lo sẽ ăn gì, uống gì, mặc gì, cũng đừng lo làm sao kéo dài mạng sống của mình. Tiên vàng chúng con hãy lo tìm sự công chính, tức là tìm theo thánh ý Chúa và xây dựng nước Chúa, rồi mọi sự khác Cha sẽ lo cho chúng con. Khi nào màn kịch của đời tôi chấm dứt, vị đạo diễn Thiên Chúa sẽ đánh giá đời tôi. Ngài không đánh giá xem tôi có sống ở đời dài hay ngắn, tôi làm ăn có khá không, nhưng chỉ đánh giá xem tôi có dùng thời gian Ngài ban để làm đúng ý Ngài và để góp phần xây dựng nước Chúa không. Rồi Ngài sẽ thưởng phạt tôi. Một khoảng thời gian ngắn ngủi trên đời sẽ là thước đo định đoạt số phận của tôi muôn đời. 3. Nghĩ rằng thời gian dành cho mình đang hết dần. Khi tôi đi nhổ một cái răng hư, tôi chợt nghĩ thế là một phần cơ thể của mình đã từ giã mình ra đi. Khi tôi mua mắt kiếng để đọc chữ cho được rõ hơn, tôi tự nhủ thêm một phần cơ thể của mình suy yếu nữa. Và khi bác sĩ cho tôi biết bao tử của tôi đang có vấn đề, tôi lại nghĩ đây là tiếng còi báo hiệu chuyến tàu đời mình đã đi xong một chặng đường nữa để dần dần tiến đến chặng cuối. Thực vậy, mỗi một phần cơ thể bị bệnh đều là một tiếng Chúa nhắc chúng ta nhớ rằng mình không sống mãi, mình đang tiến dần đến cái chết. Những người hơi cao tuổi chắc cảm nghiệm điều này rõ hơn. Nhưng chúng ta không nên sợ, trái lại càng phải cảm ơn Chúa, vì nếu Ngài không nhắc để rồi đột ngột một ngày nào đó Ngài gọi chúng ta vĩnh viễn ra đi, thì chúng ta sẽ chới với rụng rời, ra đi vào cõi đời đời mà không kịp chuẩn bị hành trang gì cả. Đó mới là đáng sợ. Bởi đó chúng ta phải cảm ơn Chúa vì những tiếng chuông nhắc nhở của Ngài cho chúng ta lo chuẩn bị. Chuẩn bị thế nào? Tiên vàng chúng con hãy tìm làm theo ý Chúa và góp phần xây dựng nước Ngài, rồi mọi sự khác Chúa sẽ lo cho chúng con. Gợi ý thứ ba, cần lao. Ca dao có câu: tháng giêng là tháng ăn chơi, tháng hai trồng đậu, trồng khoai, trồng cà. Có lẽ thời trước người ta nhàn hạ hơn nên dám bỏ ra cả một tháng để ăn chơi, còn thời nay chúng ta chỉ ăn Tết một vài ngày. Nhưng dù xưa hay nay, dù ăn Tết cả một tháng hay chỉ một vài ngày, thì sau đó cũng phải làm việc trở lại. Nghĩ đến công việc phải làm trong năm mới, có người thì ngao ngán, nhưng dù ngán cũng vẫn phải làm. Có người thì dửng dưng chẳng suy nghĩ gì cả, làm thì làm vậy thôi. Phần chúng ta, giáo hội dành ra ngày mùng 3 Tết để cầu nguyện cho công ăn việc làm trong năm. Hôm nay chúng ta hãy dựa vào lời Chúa để suy nghĩ về việc làm của chúng ta trong năm sắp tới. Nếu đọc kỹ bài đọc thứ nhất trích sách Sáng Thế, có lẽ chúng ta sẽ ngạc nhiên. Xưa nay chúng ta tưởng rằng hai ông bà nguyên tổ trong vườn địa đàng chỉ ở không và hưởng thụ, không phải làm gì cả. Nhưng sách Sáng Thế nói Thiên Chúa cho ông bà ở trong vườn địa đàng để canh tác và giữ vườn. Địa đàng là hình ảnh của hạnh phúc, nhưng hạnh phúc ấy con người phải canh tác, nghĩa là phải làm việc để tạo ra, và con người cũng cần phải giữ vườn nữa, nghĩa là hạnh phúc ấy con người phải giữ gìn thì nó mới tồn tại và con người mới tiếp tục được hưởng nó. Như vậy, bài sách Sáng Thế cho ta thấy mục đích thứ nhất của việc làm là để tạo ra hạnh phúc và gìn giữ hạnh phúc cho mình. Nói cách khác, mục tiêu thứ nhất của làm việc là vì mình và những người thân trong gia đình mình. Còn bài Tin Mừng thì ghi lại một cuộc tranh luận giữa Chúa Giêsu và những người biệt phái. Vì Chúa Giêsu chữa bệnh trong ngày Sa-bát, nên những người biệt phái trách rằng Ngài vi phạm luật nghỉ làm việc trong ngày đó. Để trả lời họ, Chúa Giêsu nói: Cha tôi vẫn làm việc luôn, cho nên tôi cũng làm việc. Trong cuộc tranh luận này, cách suy nghĩ của những người biệt phái và Chúa Giêsu khác nhau. Những người biệt phái chỉ biết có mỗi một việc làm của Thiên Chúa là tạo dựng. Sau khi tạo dựng xong trời đất muôn vật, thì Thiên Chúa nghỉ ngơi. Suy nghĩ như thế thật thiếu sót. Chúa Giêsu cho biết thêm rằng, ngoài việc tạo dựng, Thiên Chúa còn quan phòng nữa, nghĩa là tiếp tục chăm sóc những loài Ngài đã dựng nên. Và việc chăm sóc này thì Ngài làm không bao giờ nghỉ. Nếu Chúa chỉ buông lơi một chút thôi, không chăm sóc chúng ta, thì chúng ta sẽ chết liền. Bởi thế Chúa Giêsu nói, Cha tôi làm việc liên lỉ. Ngài còn nói tiếp, cho nên tôi cũng làm việc. Chúa Giêsu làm việc gì? Thưa Ngài giảng dạy và cứu chữa những người bệnh tật đau khổ. Như vậy Chúa Giêsu cho ta hiểu việc làm còn có mục đích thứ hai nữa là vì người khác, đặc biệt là những người khốn khổ. Lời Chúa hôm nay soi sáng cho chúng ta thấy rõ hơn một số điều. Điều một, làm việc là điều tốt đẹp cao cả. Ngay từ khi mới tạo dựng con người, dù Thiên Chúa cho nguyên tổ được sống hạnh phúc trong vườn địa đàng, nhưng nguyên tổ vẫn phải canh tác và gìn giữ hạnh phúc được tượng trưng bằng khu vườn địa đàng ấy. Chúa Giêsu và ngay cả Thiên Chúa cũng phải làm việc liên lỉ, huống chi là chúng ta. Điều 2, noi gương Thiên Chúa, chúng ta làm việc, không chỉ làm việc vì mình và những người thân của mình, mà còn để phục vụ và giúp đỡ những người khác, nhất là những người khốn khổ. Phải thành thật nhìn nhận rằng từ trước tới nay, chúng ta làm việc hầu như chỉ nhắm đến mỗi một mục tiêu là vì mình, chứ không nhắm đến vì người khác. Chúng ta hãy dâng lên Chúa tất cả những việc chúng ta sẽ làm trong năm, cùng với những lao nhọc cực khổ chúng ta sẽ gặp phải khi làm việc. Xin Chúa giúp chúng ta cảm thấy hạnh phúc trong công việc. Xin Chúa giúp để việc làm của chúng ta đem lại đủ nuôi sống bản thân và gia đình chúng ta. Xin Chúa mở rộng lòng, rộng tay của chúng ta để chúng ta biết chia sẻ thành quả công việc cho những người túng thiếu. Gợi ý thứ 4. Xin gì dịp đầu năm? Trong những ngày đầu năm, chắc hẳn mỗi người chúng ta đều có chung một ước muốn, đó là xin Chúa ban ơn cho mình trong năm mới. Phần Chúa thì chắc hẳn cũng sẵn sàng ban ơn cho chúng ta. Vậy hôm nay chúng ta nên xin gì? Một người kia cứ xin Chúa ban ơn hoài, Chúa nghe mãi đến nỗi phải mệt. Vậy để giải quyết anh này, Chúa nói, bây giờ ta quyết định ban cho con bất kỳ ba điều nào con xin, sau đó thì thôi, ta không ban ơn gì nữa cả. Anh ấy rất vui sướng và xin ngay, xin cho vợ con chết để con cưới một người vợ khác tốt hơn. Chúa nhậm lời, vợ anh chết. Nhưng khi bà con và bạn bè đến lo chôn cất vợ anh, họ nhắc lại những phẩm chất tốt của chị. Khi đó anh mới tiếc và biết rằng mình đã quá hấp tấp khi xài lời xin thứ nhất. Anh đành phải xài thêm lời xin thứ hai, xin cho vợ con sống lại. Chúa cũng nghiệm lời, thế là anh chỉ còn có một lời xin thôi. Đây là cơ hội cuối cùng, nên anh suy nghĩ rất kỹ phải xin gì. Một người bạn góp ý hãy xin cho được bất tử. Nhưng người khác nói, bất tử có ích lợi gì nếu không có sức khỏe tốt, vậy hãy xin sức khỏe. Nhưng một người khác nói, sức khỏe thì làm gì được nếu không có tiền, vậy hãy xin tiền. Người thứ ba phản đối, tiền bạc có nhiều cũng vô ích nếu không có bạn, hãy xin có thật nhiều bạn. Ý kiến này cũng có người khác phản đối nữa. Tóm lại, muốn xin cái gì thì thoạt đầu thấy cái đó là tốt, nhưng suy nghĩ lại thì thấy nó cũng chưa phải là tốt nhất. Anh chàng bối rối quá, chạy tới nói với Chúa, xin Chúa dạy con biết phải làm gì bây giờ. Chỉ vì bối rối quá nên anh mới nói với Chúa vậy thôi, chứ anh nào ngờ đây là lời xin thứ ba và cũng là lời xin cuối cùng. Từ nay anh không còn được quyền xin gì nữa cả. Anh tiếc quá sức, gãi đầu gãi cổ và tự trách mình. Nhưng khi đó xảy ra một điều bất ngờ hơn cả sự bất ngờ của anh khi thốt lên lời xin thứ ba. Sự bất ngờ này là Chúa mỉm cười hài lòng. Chúa nói, con thật là khôn ngoan khi xin như vậy. Từ nay ta sẽ chỉ cho con biết phải làm gì. Con chỉ việc nghe theo lời ta chỉ dạy và đời con sẽ được hạnh phúc muôn đời, hạnh phúc mãi mãi. Câu chuyện trên đủ trả lời cho câu hỏi chúng ta đặt ra hồi nãy. Trong thánh lễ hôm nay, chúng ta nên xin gì với Chúa? Xin cho được nhiều tiền chăng? Nhưng phải chăng có nhiều tiền là hạnh phúc? Chúng ta đã thấy nhiều gia đình rất giàu, nhưng vợ chồng con cái đối xử với nhau rất tệ. Xin cho được sống lâu chăng? Nhưng phải chăng sống lâu là hạnh phúc? Có nhiều người sống lâu quá đến nỗi con cháu phát chán. Chúng ta đang rơi vào tình trạng bối rối của anh chàng kia rồi. Vậy hãy hỏi Chúa xem ta nên xin gì. Trong tin mừng, Chúa bảo, tiên và hãy lo tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính, rồi mọi sự khác Cha trên trời sẽ lo cho chúng con. Trong ngữ vựng của tin mừng, tìm sự công chính có nghĩa là tìm thánh ý Chúa. Như thế câu trả lời này giống y câu Chúa đã trả lời cho anh chàng kia. Xin cho mình được biết ý Chúa và làm theo ý Chúa. Đó là lời xin khôn ngoan nhất, tốt đẹp nhất, quý giá nhất. Vì xin điều này sẽ được tất cả mọi điều khác. Chắc là có người không tin. Vậy chúng ta hãy lý luận một chút. Những ai đã làm cha mẹ chắc hiểu rất rõ cha mẹ lo gì cho con cái và mong muốn gì nơi chúng. Có phải chăng ông bà, anh chị em sẵn lòng lo cho con cái mình tất cả những gì cần thiết cho nó như cơm nước, quần áo, tiền bạc, vui chơi, sức khỏe, học hành, tương lai, vân vân. Tóm lại là lo hết mọi thứ, dù cho mình thiếu thốn, nhưng mình cũng sẵn sàng lo cho con, miễn là nó hạnh phúc thôi. Và khi lo cho nó tất cả như vậy, ông bà, anh chị em mong muốn gì nơi con cái mình? Phải chăng chỉ mong muốn một điều duy nhất là nó biết nghe theo lời dạy bảo của mình? Nếu chúng ta có một đứa con thông minh, làm được rất nhiều việc, nhưng luôn cãi cha cãi mẹ, thì chắc chúng ta không vui vẻ gì. Trái lại, một đứa con ít thông minh, ít tài nhưng ngoan ngoãn, chịu khó làm theo lời dạy bảo, thì một mặt nó làm vui lòng mình, và mặt khác đời nó cũng thành đạt. Bởi vì thực ra tất cả những gì mình chỉ dạy nó đều là để cho nó được tốt mà thôi. Nếu nó nghe thì nó tốt. Thì Thiên Chúa cũng thế. Có khác một điều là vì chúng ta là người phàm nên có nhiều điều chúng ta muốn lo cho con cái nhưng lo không nổi. Một số điều ta dạy bảo chúng cũng chưa hẳn là hay nhất, tốt nhất. Phần Chúa thì toàn năng quyền phép vô cùng. Chúa muốn lo cho chúng ta điều gì là Ngài thừa sức lo được. Ngài thông minh vô cùng nên Ngài dạy ta điều gì thì chắc chắn đó là điều hay nhất và tốt nhất. Bởi vậy Chúa có đầy đủ lý do để nói rằng chúng ta chẳng cần lo gì cả ngoài lo tìm biết và làm theo ý Chúa. Chúng ta cũng có đầy đủ lý do để tin một cách chắc chắn rằng xin cho được biết ý Chúa và làm theo ý Chúa. Đó là điều khôn ngoan nhất. Được điều này là được tất cả những điều khác. Tóm lại, điều chúng ta cần xin nhất là xin Chúa cho ta biết Ngài muốn ta làm gì. Điều chúng ta quyết tâm là trong năm nay ta sẽ lo tìm biết để thi hành ý Chúa. Còn mọi sự khác chúng ta giao hết cho Chúa, xin Ngài lo liệu cho chúng ta.